Thế nào là hoa mang? Hoa tức là đóa hoa. Có hoa giả, có hoa thật. Mang trên thực tế giống như các loại vòng hoa trang sức, có thể đeo lên trên thân được. Hoặc đeo vào cổ, dùng để chỉ tất cả đồ trang sức. Như người Ấn Độ cổ ưa thích đeo chuỗi anh lạc. Người chúng ta thích đeo vàng bạc, đá quý, những loại trang sức như vậy. Hương là thứ gì đó có hương thơm. Như người xưa thường thường đeo túi hương. Còn người hiện nay dùng nước hoa cũng thuộc về loại này. Đánh phấn lên mặt là xoa dầu thơm, trát phấn. Tính người nữ thích dùng những thứ này. Sơn môi đỏ, đánh phấn, tất cả những loại mỹ phẩm này dùng để trang điểm chính mình. Những thứ ấy đều thuộc về thói quen của các nữ quý tộc lẳng lơ. Đây là người thế gian, nam nữ thế gian họ làm những việc này. Họ thích trang điểm làm đẹp chính mình, bao quát cả như khi tắm rửa. Dùng các loại sữa tắm thơm đều không được. Tôi nghe nói có một đứa trẻ tắm rửa bằng sữa bò. Mỗi lần tắm là 500 đô la. Đó cũng là thuộc về hương, thuộc về hưởng thụ, thuộc về theo đuổi cuộc sống xa hoa lãng phí. Người xuất gia không như vậy được, bởi vì nó làm tổn hại đạo tâm của quý vị. Người xuất gia thì lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Triều nhà Đường có vị thiền sư Huệ Hưu. Ngài 16 tuổi đã xuất gia, thông tông thông giáo, chuyên tinh Hoa Nghiêm, mà trì giới cũng vô cùng tinh nghiêm. Ngài học tập luật tứ phần, đi khắp nơi để học tập luật tứ phần, nghe được hơn 30 lần. Cho nên người xưa học Pháp đều là chân thành. Không phải nói đã nghe qua một lần, hai lần thì thôi. Người ta nghe hơn 30 lần. Phương tiện nghe kinh của người xưa còn không được như hiện nay. Hiện nay quý vị ở tại nhà chỉ cần mở máy tính, mở tivi lên là nghe được rồi. Người xưa thực sự muốn nghe Pháp phải hành cước, phải đi đường rất rất xa để thăm học. Cho nên nghe hơn 30 lần thì phải dùng mấy chục năm mới có thể nghe được hoàn chỉnh. Ngài sinh hoạt rất tiết kiệm. Một đôi giày dùng hơn 30 năm. Khi đi trên đường, nếu như đất bằng hoặc đi trên cỏ, thì Ngài cởi giày để đi chân không, vì trân quý đôi giày. Đi trên đường núi, đường đá, để bảo vệ đôi chân thì Ngài mới mang giày. Y phục cũng một bộ dùng được mấy mươi năm. Đó là tích phước. Đây là người chân chánh tu đạo. Người ta hỏi Ngài, Ngài tuổi cũng lớn rồi, Ngài không cần phải khổ hạnh như vậy nữa. Ngài đáp làm sao? Đáp bốn chữ: tính thí nan tiêu. Tính là tính chúng, đàn tính, tức là tài sản của tính thí bố thí thì rất khó tiêu hóa. Như khi chúng ta ăn sáng, dùng trưa, thì xướng công lão hòa thượng cho chúng ta niệm bài kệ tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu. Nếu như chúng ta không thật tu đạo, tâm nổi vọng tưởng, tán tâm còn nói chuyện, ảnh hưởng người xung quanh, không thật để tâm trong đạo, thì quý vị tiếp nhận cúng dường của đại chúng, đó là tiêu thụ không nổi, gọi là một hạt gạo thí chủ, lớn như núi Tu Di. Đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng trả. Quý vị đời này tu đạo không ra tu đạo, mà để sống thì quý vị cần có sự cúng dường của thí chủ. Điều này không xong, phải mang lông đội sừng. Mang lông đội sừng là làm gì? Là làm trâu làm ngựa để trả nợ. Thời đó nhà vua hộ pháp, vua biết có vị thiền sư Huệ Hưu đạo hành cao như vậy, nên thỉnh ngài vào cung để làm quốc sư. Thiền sư liền lẩn tránh, tìm lý do để từ chối không nhận, không đi làm quốc sư, đem tất cả danh lợi đều buông xả. Còn có một vị thiền sư thông tuệ cũng đời đường, cả cuộc đời chỉ dùng một bộ đồ, tức là một áo dài, một cái chăn, một đôi giày. Y phục của ngài khâu đi vá lại chồng chất nhiều lớp vá, gọi là bá nạp y. Bị rách rồi thì đem nó khâu vá lại, vá thành nhiều lớp. Mùa đông cũng mặc đồ đó, mùa hè cũng mặc đồ đó. Đây đều là tấm gương rất sáng cho người tu hành.